This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta cũng có phần nói chuyện với cô Kim Hảo trong phần mở đầu của chương trình. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị, tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện bây giờ là thị trưởng nhiệm kỳ 2 tại thành phố Hotham City. Với những câu hỏi thắc mắc của quý vị thì quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị có thể giữ số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị để tiện khi quý vị lái xe, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Văn Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM, hân hạnh làm việc với Việt Tấn và có sự góp mặt của cô Kim Hảo, một người cũng là hội viên của Hội Người Mỹ Gốc Việt, có những cái tin tức mà hầu như giúp đỡ đa số là giúp đỡ tất cả chúng ta. Và một trong một phần đó thì có những cái tin tức chỉ có thành phố Atlanta mới có thôi.
Dạ vâng, xin được kính chào cô Kim Hảo trên đường dây.
Dạ, Kim Hảo kính chào quý khán giả đài 1600 AM, kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào anh Việt Tấn. Thì trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay, Kim Hảo xin chia sẻ với đồng hương một số thông tin cần thiết. Thì như quý đồng hương được biết là cuộc bầu cử sớm sẽ bắt đầu vào thứ Hai 25 tây tháng 4. Thì hiện nay đã có một số đồng hương đã nhận được phiếu bầu bằng thơ, đó là cái bao thơ lớn màu xanh lá cây đó. Thì Kim Hảo xin giải thích sơ qua để cho quý đồng hương biết bầu bằng thơ. Thì khi mà mở cái bao thơ đó ra đó, quý vị nhớ dùng bút bích màu đen hoặc là màu xanh dương, tô các ô chữ nhật bên cạnh tên của ứng cử viên mà quý vị muốn bầu. Và nhớ là khi tô đó thì phải tô trong cái ô chữ nhật, không được tô lấn ra ngoài. Và cái trong bao thơ đó đó thì mặt trong của bao thơ ở phía trên đó, quý vị phải ghi số bằng lái xe hoặc là cái số ID của quý vị. Còn nếu quý vị không có nữa đó thì phải ghi 4 số cuối của số an ninh xã hội. Rồi sau đó quý vị sẽ bỏ phiếu bầu vào, dán bao thơ lại, rồi ký tên. Và nhớ là cái chữ ký của quý vị phải giống với chữ ký mà khi mà quý đại vị nộp đơn để xin bầu bằng thơ. Và nhớ là dán tem. Và khi nhận được cái phiếu bầu bằng thơ thì quý vị phải điền vô và bỏ vô thùng thơ càng sớm càng tốt. Nếu quý vị có những cái thắc mắc mà không biết cách bầu bằng thơ như thế nào đó thì có thể gọi số phone 817-301-9329. Sẽ có người giúp cho quý vị. Anh Việt Tấn có câu hỏi gì không ạ?
Dạ vâng.
Không, để tiếp tục mà... theo cô Kim Hảo nữa. Có ai gọi chưa Việt Tấn?
Tôi thấy có một người gọi vô để Tấn
rồi gọi đi.
Điện thoại qua. Xin được chào quý khán giả gọi vào để tham gia chương trình cho biết các tên ạ.
Anh làm ơn anh cho cái số điện thoại của anh.
Chị ơi, chị đang trong chương trình nói chuyện live á, chị xin số điện thoại, chị có thể gọi số điện thoại của đài ha. Bên cái phần
số điện thoại của thị trưởng đó.
Mà cô đang trong chương trình mà cô có thể gửi câu hỏi trực tiếp được không?
Được, nhưng mà nó hơi dài giọng chút.
Và cô có thể dài dòng thì cô tóm gọn lại, tại vì nhiều khi sau chương trình anh Ẩn rất là bận, tại vì anh làm nhiều việc đó chị.
Tại vì em bị chó cắn nó bôn, nhưng mà chủ nó vô nó không có show up.
Thì đó, câu chuyện của chị cũng gọn thôi. Bây giờ đại khái chị bị giờ tới hỏi chị nè. Chị muốn gửi câu hỏi đó thì chị phải biết cái mục tiêu đó, cái những cái câu hỏi của chị ghi xuống giấy. Thì chị hỏi cũng rất là gọn. Bây giờ chó cắn chị đi đâu và chị bị chó cắn nè?
Tôi đi đi bộ ở xa Bát Giác á,
Bát chó Giác chạy nhanh á. Ở phía sau cái đường đi bộ giống như cái chỗ mà cái Oli mà để người ta chạy xe Bát Gia đó thì bị chó cắn. Rồi chủ nhà có ra nhận là cho chó của họ chưa?
Không, nó không nhận.
Nó không nhận, nhưng mà con chó đó có cái lê cái gì cái trên cổ không?
Có.
Có, chị biết.
Nó cắn.
Nó có luôn.
Nó cắn tôi rồi
chị có gọi cảnh sát chưa?
Gọi cảnh sát nó gọi, nhưng mà cái người hàng xóm thấy vậy ra can.
Không, bây giờ tớ chỉ nói với chị là rồi chị bị chó cắn, hàng xóm ra can, đúng rồi. Bây giờ chị có gọi cảnh sát chưa? Để tớ hỏi như vậy để cho anh ẩn sẽ trả lời cho chị. Chị nói đi.
Không, cảnh sát nó không có lợi, chỉ có xe bắt chó nó lại, nó kêu em ba lăng rồi chở đi vậy thôi.
Rồi cái người hàng xóm của chị đó là cái người đó là họ sẽ làm chứng cho chị là bị con chó đó cắn, đúng không? Cái người đó người Mỹ hay người Việt Nam?
Người đó người Mỹ.
Rồi anh ẩn, mời anh ẩn.
Ok, bây giờ trong trường hợp chị đó bị chó cắn, nếu mà chị gọi 911 thì họ đi gửi cái người đó tờ gọi là nhân viên công lực của cái sở, mình nói chữ thú y thì nó lớn lắm, mỗi thành phố nó có một cái chỗ mà chuyên môn về gọi là animal control, tức là nơi mà có liên hệ về những con thú vật tấn công người khác, thì tốt rồi, cái người đó sẽ làm cho báo cáo. Và hiện tại bây giờ chị đã ra khỏi bệnh viện chưa, cái câu tôi muốn hỏi.
Chị ra khỏi bệnh viện, chị có đi bệnh viện gì không ạ? Cái người này đã drop xuống rồi. Xin mời anh, bây giờ
okay,
đại khái.
Bây giờ tiếp tục về. Nếu mà chị có nghe tôi đó, nếu chị đã đi bệnh viện rồi, bác sĩ sẽ bắt đầu test và chị có thể đầu tiên là chích ngừa cái bệnh dạy đó, dạ Tấn.
Dạ vâng.
Rồi. Và cái quan trọng mà tôi muốn hỏi đó là khi chị lên ambulance, chị có chỉ hoặc là đã biết con chó nào cắn nhà của ai chưa? Nếu có thì người nhân viên công lực đó họ sẽ làm việc ngay tại chỗ. Và con chó đó sẽ bị bắt mang về cái sở thú y của thành phố và giữ đó là 14 ngày, 15 ngày để coi con chó có bị bệnh dại hay không. Rồi nếu cái vết thương chị mà làm cho chị có, ví dụ như cái đó, rồi sau đó tùy theo chị thấy cái vết thương chị làm da chị xấu hay là cắn mà sau này nó có thể nhiều khi đứt những cái gân đó.
Dạ vâng.
Thì cái chuyện là chuyện sau. Ok chị ha, còn nếu chị muốn thêm biết thêm chi tiết thì gọi số điện thoại sau khi mà trước khi chấm dứt chương trình, tôi sẽ cho số điện thoại của tôi. Ok.
Dạ vâng. Trở lại với chị Kim Hảo. Trong
dạ.
Câu chuyện.
Dạ phần thứ hai Kim Hảo cũng muốn xin nói ngắn gọn thôi. Thì hiện giờ đó thì cũng là sắp sửa bãi trường.
Khoan, Kim Hảo, trước khi qua phần đó, trở lại cái phần ví dụ bầu cử tại có đồng bào gọi vô. Thứ nhất là một khi quý vị ví dụ như trong đó có hai người, luôn luôn chỉ có hai người hoặc là ba người, thì quý vị chọn người nào chọn một cái thôi, chứ ví dụ chọn cái đó tôi chọn làm tôi gạch chéo ngang đánh người khác thì cái đó máy nó không có đọc, để như là cái người đó ao. Cái thứ hai nữa là ơn đừng có gạch chéo hoặc là gạch cái chữ mà chữ V đó vậy bác.
Dạ vâng.
Dạ, giống như cô Kim Hảo nói, gạch sơn cái viết nguyên tử làm sao ở trong cái khung đó gọn chừng nào hay chừng nấy thì cái ứng cử viên đó có cơ hội nhận cái lá phiếu đó nhiều hơn. Rồi chị Kim Hảo tiếp tục.
Dạ, và nhớ là khi nhận xong cái lá phiếu điền vô và gửi đi càng sớm càng tốt. Tốt nhất là quý vị nên gửi sớm trước ngày early voting, có nghĩa là trước ngày tháng 4 ngày 25 Tây 2022. Đó là dành cho những người mà bỏ phiếu bằng thơ. Nếu trường hợp mà quý vị quên hay có cái vấn đề gì không thể bỏ vô trong thùng thơ được thì đợi đến phải đi ra ngay cái chỗ mà
bầu cử
và gửi cho đưa nhờ nhân viên đó bỏ vào thùng thơ, thùng phiếu. Và rồi một cái vấn đề thứ hai mà Kim Hảo muốn nhắc với quý đồng hương là thì mùa hè cũng sắp đến. Thì Đồng Hương Thư Viện có rất nhiều chương trình miễn phí dành cho các em học sinh và phụ huynh. Thì xin nói đó là quý Đồng Hương có thể mượn cái hotspot để mà chạy internet tại tất cả các thư viện ở Arlington. và được mượn trong 30 ngày. Sau 30 ngày thì quý vị được renew. Điều thứ hai nữa đó là chỉ có thư viện ở X Library, tức là thư viện gần ngay nhà hàng Bắc Đạt, ở số 1817 New York Avenue, 76010. Chỉ có thư viện này thì nó sẽ cho quý vị mượn Chromebook hoặc là laptop và 30 ngày thì được renew. Muốn biết thêm chi tiết á, thì quý vị gọi số phone 817-459-6900. Rồi sau đây là Kim Hảo xin đọc một số cái lớp học miễn phí của Thư viện Arlington dành cho người lớn và trẻ em. Thứ nhất là dành các lớp học miễn phí dành cho người lớn, gồm có lớp dạy computer, graphic design, basic, internet, dạy thiêu, đan, móc, dạy luyện thi GED, lớp dạy landscape, trồng cây, lớp dạy ESL, và quý vị có thể học ESL tại thư viện hoặc là học trên mạng, rất là tiện lợi và hữu ích. Và những cái lớp mà dành cho các em học sinh thì có những cái chương trình như là kể chuyện cho các em mẫu giáo, chương trình dạy kèm miễn phí, dạy đánh máy, dạy in 3 chiều, 3D, dạy làm thủ công, dạy viết truyện, và còn rất nhiều lớp học hữu ích cho các em. Thì muốn biết thêm chi tiết, xin quý đồng hương vào website www.arlingtonlibrary.gov
okay.
Và gõ vào chữ event để biết thêm chi tiết. Vì quyền lợi và tương lai của con em chúng ta, xin quý đồng hương ráng cố gắng dành thời gian để giúp khuyến khích các em tham gia các lớp học miễn phí tại thư viện. Kinh phí mà mở các lớp học này đều lấy từ tiền thuế của người dân. Người Việt Nam của chúng ta thì cũng đi làm và đóng thuế đầy đủ. Vì vậy chúng ta cũng cần phải được hưởng đầy đủ các chương trình phúc lợi xã hội của thành phố.
Okay.
Anh Đăng ơi, bây giờ em nói chuyện mà cô Kim Hảo tấn biết là cô làm việc làm member trong hội người Mỹ gốc Việt ở Tarrant County phải không ạ? Thuộc Tarrant County.
Hội người Việt của tôi đó.
Dạ, dạ không, mà cái đó là location của mình ở Tarrant County không ạ?
Dạ không không.
Dạ.
Location thì đương nhiên Tarrant County, nhưng mà có những cái lớp học này hình như là mọi người khắp nơi được lại học phải không?
Tấn chỉ hỏi cái thay thủ của cô, tại nhiều khi Tấn cũng quên.
Thay thủ của cô.
Thay thủ cô Hảo nè.
Hảo là cái gì?
Dạ, thành viên của hội người Mỹ gốc Việt.
Là giống thành viên thôi chứ không có mình là thành viên
dạ,
của hội người Mỹ Việt.
Tại cô Kim Hảo cô làm nhiều chương trình giống như gần như là coordinator của cái hội vậy đó. Đi tìm sưu tầm những cái gì lợi ích mà từ mấy lâu nay mà đồng bào mình được hưởng mà không biết, thì là cổ tìm rồi cổ lên cho đồng bào biết để mà hưởng cái những quy chế quyền lợi đó.
Cô Kim Hảo là vợ của cụ đại
Tá Long, tức là kỳ này ra tranh cử ngày, quý vị nhớ ngày 25 nha, tại vì chúng tôi thấy là quý vị biết không, đây là đối với tôi á, cô Kim Hảo lo một nhưng mà tôi lo rất tầm 10, là tại vì tuổi tôi đã lớn rồi mà bỗng dưng có một người là một đại tá người Việt Nam, đại tá của mẹ quân đội Hoa Kỳ ra tranh cử, tôi mừng lắm. Thành ra tôi, ví dụ quý vị nào có nói câu tôi đâu biết ông này là ai, thì đầu tiên là thấy người Việt thì mình cứ bỏ đi. Nếu mà trong vòng nhiệm kỳ của đầu tiên ông đại tá Long không làm việc được thì mình sẽ chọn người khác. Nhưng mà cái đầu tiên á, giống như đi xa giữa sa mạc mà thấy ly nước á, xin lỗi, có nhiều khi nó hơi, nó không, nó trong thì tốt mà không trong thì mình cũng uống cái đi để cho đỡ khác, rồi sau đó mình tính chuyện sao phải không anh
Dư Bánh. Thì theo
đây là lịch sử của thành phố Lạ Lên Tình. Quý vị không thể nào mà nói câu rằng ôi sao Việt Nam mà làm gì này kia rồi. Lúc trước đó là câu đó tôi đã bị rồi. Nhưng mà hiện tại á, quý vị dòm thấy tôi trong 11 năm, hiện tại tôi là thị trưởng năm thứ hai của thành phố người Mỹ. Xong á, thì anh Hạm Long á, ảnh có cái lợi hơn tôi là anh đi lính của Mỹ nữa. Phạm Việt Tấn.
Dạ vâng. Việt Tấn. Dạ. Còn trẻ nữa. Dạ, còn trẻ hơn anh nữa.
Đi phạm phiếu nha.
Sao anh không nói là có lợi hơn là trẻ hơn anh nữa?
Dạ.
Trẻ
hơn. Nhưng mà đẹp trai thì không bằng tôi.
Không có vấn đề, em chưa, em biết, nhưng mà nó trẻ hơn anh, khỏe hơn anh. À.
Chưa chắc.
Dạ,
tùy theo ở nhà là ví dụ như đại tá ông đâu có bị vợ thì nhiều không nó mệt thôi. Chứ yeah. Còn tôi thì mệt rồi đó.
Nói tóm lại là nếu mà cá nhân Tấn, nếu mà ở thành phố Garland hay ở Saxe hay là ở khu Collin County mà có người Việt Nam ra để mà tranh cử cái chức nghị viên hay là chức thị trưởng hoặc là cái chức gì ở trong cái những cái member ở trong ISD thôi đó, mình thấy cái tên người Việt Nam mình đã giống như là đồng hương, mình đã có cảm tình rồi. Thành ra đầu tiên là cho mình, cho họ một cơ hội và cũng cho mình một cơ hội luôn. Là vì sao?
Yeah.
Quý vị cũng biết là khi mà nói chuyện một cái câu chuyện mà có liên quan đến sinh hoạt của mình ở trong một cái thành phố đó mà không có đồng hương của mình làm trong cái member hoặc là làm thị trưởng giống như anh Ẩn đó, thì đôi khi rất là cái tiếng nói của mình nó lọt vô trong giống như là một cái sa mạc vậy đó. Nhưng mà đằng này á, như thành phố của anh Trương Minh Ẩn là ai là người ở trong cái thành phố đó thì cái tiếng nói của họ khi mà gửi lên anh Ẩn sẽ, anh sẽ ngó liền. Đó là cái lời của chúng ta.
Tiếp Việt Tấn á, không phải tiếng nói tôi với tư cách thị trưởng á, không phải chỉ có thành phố tôi thôi. Mà ví dụ như thành phố khác, ví dụ như cho treo cờ mà đỏ sao vàng đi, tôi sẽ áp lực thị trưởng đó phải kéo xuống. Được không? Là tại vì á, mình là càng làm phải có, bây giờ cái quan trọng nhất ở Arlington, thứ nhất là mình đưa cái lịch sử người Việt Nam. Anh Phạm Long sẽ là người nghị viên đầu tiên người Mỹ gốc Việt.
Dạ
đầu tiên. Nhưng mà muốn được cái sự, rồi sau đó mình hãy tính cái chuyện lợi ích Việt Tấn. Nhưng mà muốn được cái đó thì tất cả đồng bào Việt Nam ở tại Arlington ai có giấy bầu phiếu, cái ngày bầu phiếu thì rất là nhiều ngày Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nói câu là ô ngày nào cũng bận, có những bữa Chủ nhật, có những bữa thứ bảy, chẳng lẽ làm 7 ngày 1 tuần. Nếu có làm 7 ngày 1 tuần đi nữa, cũng nhường đi 15 phút lại bất cứ phòng phiếu nào ở tại Tarrant County, quý vị đường đi xuống phố hoặc chơi cũng được. Quý vị đưa ở Rang Prairie mà mé 76 đó, quý vị bỏ cũng được. Quý vị đi Arlington, quý vị đi Pantigo, Fort Worth, ở đâu bỏ cũng được cho cái thành phố Arlington hết.
Wow, như vậy là những cái phòng phiếu mà đang thấy bây giờ là đang bầu cử cho cái chức cái khu vực Tấn nhớ không lầm là khu vực số 5, số 6 gì mà Đại tá Long đang ứng cử phải không ạ?
Dạ chưa. Ngày 25 tây là early voting. Nhưng mà quý vị á, cái ngày đó nó có nhiều thì giờ khác nhau và có nhiều ngày. Cái mục đích mà làm cái buổi bầu cử sớm á, là để cho những người tiện lợi cho người làm ca sáng, ca chiều, ca tối, ca khuya. Và nhất là cái ngày thứ bảy đó, mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều. Thì không ai mà làm 12 tiếng hết Việt Tấn.
Dạ vâng. Với lại làm như vậy tạo điều kiện cho là nhiều người đi bầu. Là
nhưng
mà
có
đủ thời gian.
Nhưng mà khi này mà quý vị nghe đài chúng tôi á, hiện tại bây giờ đó, quý vị biết tôi làm đài này là 34 năm, Việt Tấn thì sau này đến. Cái mơ mộng của tôi đó, Đại tá Long phải thắng cử. Quý vị mà không chịu đi bầu để Đại tá Long thua một những người mà đối đầu Đại tá Long đó, thì cái đó là cái sự mà quý vị không có nghĩa là thông cảm với cái chương trình trong nhà ngoài ngõ và không có gặp tôi thì lúc nào cũng nói tôi kính trọng anh đúng không ạ? Quý vị mà có thương tôi á thì quý vị nên đi bầu cho Đại tá Long kỳ này. Ngày 25 đã bắt đầu. Đó là quý vị thương tôi và quý vị có nhiều người gọi điện thoại nói thank you đó Diệu Tấn.
Yeah.
Không biết làm sao gặp chú Ẩn. Thì bây giờ muốn gặp trả ơn chú Ẩn bằng cách hoặc là những cái gì tôi đã giúp thì phải đi đầu cho Đại tá Long cái chuyện này, bắt đầu ngày 25 tây. Rồi.
Em thì em có cái feeling là Đại tá Long sẽ thắng cái kỳ bầu cử.
Tôi
này.
Tôi lên cũng vậy.
Yeah.
Thành ra Đại tá Long là người Việt Nam đầu tiên mà cũng được nhiều người ủng hộ. Và đối với tôi là tôi phải ủng hộ tối đa. Đại tá Long không thể nào thất cử hết.
Chị Hảo ơi, rồi chị còn điều gì muốn nói nữa để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay trước khi bước qua phần 2. Mời chị.
Dạ, xin cảm ơn
chị
quý vị.
Chị chưa ta đi bầu cho chồng mình đi.
Dạ. Dạ. Rồi cũng cảm ơn quý vị lắng nghe và cũng kính chào khán giả Đài 1600 AM. Kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Mến chào anh Việt Tấn. Và hẹn gặp lại quý vị trong kỳ phát thanh lần sau. Dạ. Xin kính chào.
Dạ vâng. Dạ, xin chào chị và kính chúc sức khỏe đến chị cùng gia đình.
Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Còn chưa quảng cáo phải không?
Dạ chưa. Để Tấn gọi quý vị nào mà đang tham gia nghe chương trình đó thì gọi số điện thoại này 214-341-5943. Đây là số thứ nhì của đài và nhớ quý vị nhớ giữ đường dây nha. Giữ cái điện thoại này trong cái điện thoại cầm tay của quý vị để gọi vào trong những cái chương trình live như vậy. Mời anh, trở lại với anh.
Dạ Tấn biết tôi tình cờ tôi mở cái YouTube ra thì thấy từng rồi như là đã Bắc Triều Tiên quýnh từ Trung Hoa. Bắn 122 cái quả tiễn.
Phải không anh? Kia đâu có anh. Nếu tiền đó lớn cái đó thì face new anh.
No, tôi không biết. Thì đấy, thấy coi lại, Kim Jong Un đứng ra đó. Thì nói tôi không hiểu cái chuyện đó. Bây giờ tôi mới hỏi là Việt Tấn có nghe cái
no, no, cái
không?
Đó là face new anh. Face new đó, yeah. Không có đâu. Nó chỉ thử quả tiễn thôi chứ chưa không có đâu.
Dạ, yeah. Tại vì tôi nếu mà cái đó, nếu mà có mà quánh với Trung Hoa thì và hâm dọa sẽ đánh sập cái
đập no, em nghĩ không có, cái đó là face news thôi, nó chỉ
hy vọng
là thử hỏa tiễn thôi.
Đừng face news.
Dạ face news.
Chỉ có cái cách đó mới giữ được nước Việt Nam mình thôi.
Dạ vâng. Mà không không có đâu, giờ ngay thời khắc này là chỉ làm cho vui vậy thôi chứ không có đánh đâu. Xin được chào vị khán giả đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Mỹ, chào chú Ẩn, chào anh Tấn.
Rồi,
cho em hỏi thăm ở bên Ram Perry của mình á. Là có kỳ này bầu cử có Ram Perry thuộc về quận hạt của Dallas, nó có bầu cử luôn không hay là nó
dạ ở nơi đâu cũng có bầu cử cái nghị viên hết, nhưng mà ở thành phố ok này ha, nếu mà chị mà ở cái zip code 7, tại vì Ram Perry là nằm giữa hai cái county 76
dạ
hoặc là 75 75 dạ. Thì chị bầu cho những nhưng mà nếu chia thành phố thì ai ở 75, 76 của Ram Perry đều được bầu hết. Mà ví dụ như chị bầu cho commissioner của Dallas thì nào là 75, commissioner của vùng 76 Ram Perry thì được bầu cho Tarrant County. Ok.
Đó, của con thuộc về Dallas Tarrant County đúng rồi, nhưng mà của con là 75052.
Cái đó là Dallas County, thành ra còn nếu mà trong thành phố của Ram Perry có những nghị viên hoặc là tranh cử hay là bất cứ cái gì thuộc thành phố Ram Perry thì những người nào ở trong địa phận Ram Perry mà trong cái district thì bỏ cho, tức là mỗi cái thành phố nó chia ra từng vùng số 1, 2, 4, 5, 6. Nhưng mà đặc biệt ở Atlanta hình như địa vị 5 và 6 thì nó gọi là at large, tức là tất cả mọi người bầu được hết. Còn số 1, số 2, số 3, số 4 thì Ram Perry.
Nhưng mà chú Ẩn cho con hỏi thăm chút, tại vì đợt này con thấy bầu cử mà sao bên Ram Perry nó không có cấm bản nghị viên gì hết, mình muốn biết nghị viên nào mình làm sao mà biết.
Vậy là Ram Perry có thể là tháng 5 này không bầu cử mà họ bầu cử, tại vì mỗi thành phố nó chọn cái ngày bầu cử riêng cho họ. Tại cái bài bầu cử của tháng 11. Chẳng đấy. Hạn như bên nay cũng vậy. Bầu cử ngày cuối cùng là 7 tháng 5. Thấy không? Nhưng ngày 24 tháng 5 là ngày tranh cử của những cái ghế của tiểu bang mà thuộc về gọi là runoff đó. Tức là kỳ trước không đủ điểm để thắng là hai người cao điểm nhất. Do đó cháu phải theo dõi vấn đề đó. Còn cháu muốn biết
thêm. Nếu mà mình muốn theo dõi.
Ok, cháu muốn theo dõi, cháu lên mạng, cho đánh vô cái Ram Perry Election 2022. Thì họ sẽ cho biết tháng mấy bầu. Và hiện tại có bầu hay không là cháu biết liền. Không thấy cấm bản, tức là không có ai ra tranh cử. Và cũng như, giống như, và thêm một cái trường hợp nữa mà nhiều khi không thấy cấm bản. Có những thành phố đó không có term limit. Mà những năm người đó đều là làm việc người ta thích hết. Thành phố chú thì tới 7 nghị viên là năm người đó, giống như cái thành phố ở Otago lúc trước chứ không phải bây giờ, không có ai ra tranh cử hết thì họ tự động họ tự thắng nữa. Còn thành phố chú nó có thơm đi, tức là mỗi người là 3 lần 2 năm hết cái đó, phải ở nhà nghỉ năm mới được tranh cử rồi. Ok nha, bây giờ cháu ấy lên mạng đánh vô.
Tại vì cho mỗi lần cử đi bỏ và bỏ phiếu năm nay, đợt này xong thấy.
Rồi yên tâm nha, nếu mà thấy thì mình bỏ nha. Nhưng mà hỏi cho vui thôi. Rồi, nếu mà chị bỏ thì bây giờ bên Dân Chủ với Cộng Hòa chị bỏ cho ai?
Không bao giờ có vụ Dân Chủ.
Rồi được rồi, hỏi vậy thôi chứ không bàn thêm nữa. Xin chào chị nha.
Dạ.
Rồi cùng phe. Cùng phe, cùng phe.
Bye.
Bye chị. Hello anh Ẩn. Mày mốt mà mình phu cái kiểu đó đó, nhưng mà không có chơi, không có giận nha. Người ta cùng phe hay không phe kể người ta, mình chỉ hỏi cho vui thôi.
Chứ nhưng mà ở đây á, thiệp tấn á, mình cũng không có gì gọi là tuyệt đối cả. À, có những người dân chủ mà làm lợi ích tôi biết rõ ràng thì tôi mới endorse thôi. Chứ còn á, đa số là tôi bỏ cho Cộng Hòa. Mà có kỳ này á, có những người Cộng Hòa tôi không thể bỏ được. Mà tôi, cái chuyện mà thắng thua do trời định đi. Nhưng mà tôi phải ủng hộ một hai người dân chủ đã đừng làm việc với tôi biết những người này là tài ba. Do đó...
Đó là bên phía của anh, còn em thì nói đúng ra em bên cái vùng của em thì em cũng không có nhiều cái sự lựa chọn lắm. Là vì bên này thì hình như là bên phía của em bây giờ là Collin County đó, thì người Việt Nam không có. Chỉ có thấy người Tàu với người Korea thì có ra ứng cử. Đại khái là người Á Đông nhưng mà Korea, Tàu với người Taiwan. Thì ở Philippines cũng có, giống như những cái ISD và những cái này kia đó. Nhưng mà nói tóm lại là bên này thì tới cái kỳ bầu cử năm 2022 đó, mà những cái member mà họ ra ứng cử mà với cái vấn đề mà thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đó, thượng viện đó, thì đương nhiên là mình phải chọn
Cộng Hòa
để mà thứ nhất là vì những cái vấn đề cao cả hơn, mình phải đi cái con đường đó. Thì đó đối với cá nhân em, giống như là mình có cái dream của mình là tuy rằng là mình là một cái lá phiếu của mình nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà mình muốn được cái sự việc nó xảy ra tại nước Mỹ với cái lá phiếu nhỏ của mình, biết đâu chừng nó cũng làm nghiêng được chút xíu giọng nước chẳng
đi. Trời ơi, Diệp Tấn đừng nói lá phiếu, mặc dù không có cái gì cả, không phải một lá phiếu của Diệp Tấn số 1 thì mới có cái số 2
thì vậy. Nhưng mà ý mình nói là cái giấc mơ của mình đó là nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì cái câu này đúng là cái giấc mơ của mình. Bây giờ anh thấy không, có một người đang gọi vô, nhưng mà để Tấn sẽ nói rằng bây giờ những ngã tư đó rất là nhiều người xin tiền. Vì sao? Những người không có giấy tờ, họ không có việc làm, đương nhiên họ phải đói rồi, họ đi xin cơm ăn của chính phủ, xin đồ của chính phủ thì cũng có đi, nhưng mà đời sống ở đây nó khác, phải có xe chạy, phải có bằng lái, phải có đủ thứ hết, đi xe đạp hoài đâu có được, ý như vậy. Thành ra họ phải thiếu thốn quá, họ phải xin, và khi mà đói quá thì sẽ có tệ nạn, sẽ có những cái vấn đề mà trộm cướp hoặc là làm liều đủ thứ hết.
Ta gọi là bằng cùng thì sẽ đào tạc.
Đó, thì vì cái chính sách như thế này của cái đảng đương nhiệm đang có bây giờ là quý vị cũng biết rồi. Tất cả bao nhiêu triệu di dân đang chờ trên biên giới nữa kìa. Rồi lại thêm những cái luật A, luật B, luật C. Rồi ở Texas mình đang send những cái người không có giấy tờ về lại Washington. Quý vị cũng biết cái làm sao rồi. Đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nói bây giờ, hiện bây giờ nước Mỹ có vĩ đại hay không thì Tấn nói là không. Với cái sinh hoạt bây giờ, theo cái nhìn của Tấn là không. Không có vĩ đại nữa, vì sao? Ai cũng vô được mà. Ai cũng vô được nữa thì cái người Mỹ đâu còn hãnh diện nữa đâu. Mình đâu có còn hãnh diện. Ố, tôi vô dễ ở 2.500 đồng.
Tấn nói vậy, ta tạc lát cái chỗ này vĩ đại chứ. Xăng nè, bự cũng bự ra nè.
Không, em Tấn nói là, bây giờ chỉ cần... Tấn lâu lâu Tấn hỏi mấy cái ông Mỹ mà mấy ông mình đi ngang biết làm sao. Ồ, mới thấy mày đi về Mỹ mà không có giấy tờ, sao mày qua được? Nó nói chỉ cần $2,000 thôi. $2,000 là nó trở lại bên này tỉnh bơ. Thấy không?
Cái tụi đưa qua gọi là tụi cao ti đó.
Đó, thấy không? Cái biên giới lỏng lẻo như vậy. Quý vị nghĩ coi. Bây giờ không còn là Mỹ không nữa. Mà còn trà trộn thêm mấy người mà từ cái vùng nào có Liên Xô nữa. Thấy chưa? Quý vị có nghe cái câu chuyện mà bắt được một cái tàu là Liên Xô đi tị nạn qua đây không? Đi lậu vô Mỹ không? Mà mấy cái người Liên Xô này á, nếu là người tị nạn thật á, thì cũng là ok đi. Mà nếu mà họ là những cái người mà giống như là qua đây để mà tìm cách khủng bố nước Mỹ thì sao? Đâu có biết được. Thành ra cái chính sách của đảng Dân Chủ bây giờ đó, Tấn theo cái nhìn riêng của mình là nước Mỹ không có vĩ đại được, mà chúng ta không có tự hào với cái passport người Mỹ của mình nữa. Tại vì ai cũng vô được mà. Thành ra chúng ta theo vì chỉ một cái đơn giản như vậy thôi, với những cái sự kiện mà quý vị đang thấy bây giờ thôi, là chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bỏ phiếu cho ai trong cái kỳ bầu cử năm 2022. Tự nhiên nói tới đây thôi. Bây giờ xin chào. Chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Minh.
Mời anh Minh.
Chào anh Việt Tấn, chào cho chú Ảnh.
Anh có câu hỏi
gì không? Dạ, chào anh Minh. Dạ.
Cho hỏi chú Ảnh bây giờ đóng góp tiền cho Ukraine đó là gửi chết được không chú?
Dạ được, ở đây nó có ba cách. Và ngày mai chúng tôi có cái show lúc 11:30, mà nếu anh hỏi đây, nếu anh coi biết thì tôi đọc luôn. Anh có thể gieo thẳng số 682. Anh có viết chưa? Anh đang cuối chương trình chúng tôi đọc thì anh viết.
Yeah.
Còn thể mà muốn gửi bằng check ra thì PO Box 151-771 Arlington, 151-771 Arlington, 76015. Anh để là VAANT, tức là Vietnam American Association of Texas, nhưng mà cái memo là để cho người Ukraine, support Ukraine. Ok. Và tất cả cái hộp thư này sau khi ấy là gửi vô nhà băng deposit hết, và sẽ được đưa ra tòa lãnh sự của Ukraine ở tại Houston. Họ có thể về để tham dự cái lễ kỳ này. Rồi. Hoặc là anh đến tham dự cái ngày lễ 30 tháng 4 có cái thùng để donation nằm ngay mặt mọi người. Và sau, cái trước khi buổi lễ chấm dứt, sẽ khui cái thùng đó ra ngay mặt người Ukraine, và người Ukraine đếm tiền trong cái sự kiểm soát của mình, rồi xong đó người đó ký cái tờ giấy lấy tiền đi luôn, không có ai xách cái thùng tiền đi đâu hết. Ok?
30 tháng 4 là đúng ngày 30 tháng 4 là ngày chủ nhật phải chứ?
Dạ, đúng ngày 30 tháng 4 tại chợ Bến Thành lúc 11 giờ thì chúng tôi tổ chức cái ngày quốc hận đầu tiên. Rồi sau kế tiếp mới là tổ chức cái buổi cầu nguyện cũng như là buổi gây quỹ giúp đỡ tị nạn Ukraine. Mình ngày xưa mình rời khỏi đất nước á vì cộng sản, mà mình á nhà cửa không bị tàn phá đến cái độ mà giống như những người này. Những người này sau này dù có trở về đất nước họ đó, thì họ phải đi lợi từ cái mảnh đất vụn tàn, xây lợi từ cái nền.
Dạ đúng rồi, thấy cái cảnh quá là đau khổ chú ơi.
Thành ra nếu mà cháu có viết cái số đó rồi gửi cho bạn bè, bây giờ á thì cháu gọi qua số điện thoại của chú cho chú sẽ gửi cái fly qua bằng mail. Bây giờ á, vậy nghe vậy đi. Ngày mai đúng 11:30 cháu có thể nghe cái chương trình ngày quốc hận và Ukraine ngày mai không? Ở trên làn sóng này.
Ngày mai hả?
Dạ, ngày mai.
Ngày mai mấy giờ chú? Con có trên đài không? 1:30. 1:30 hả?
Sẽ có chương trình đó không? Ngày quốc hận và ngày gây quỹ giúp người Ukraine.
Còn giờ đó không có rảnh chú mất rồi, làm.
Vậy thôi anh về, lấy cái số điện thoại anh giao qua đi nha. Thank you anh nha.
Anh muốn mấy
tờ
tất cả tin tức thêm gọi qua số điện thoại tôi.
Rồi, xin chào.
Chú nhắn cái địa chỉ cho cháu nha.
Rồi.
À, rồi, nếu anh thách tôi thì tôi nhắn qua. Ok nha.
Rồi, xin chào.
Dạ, ok, cảm ơn.
Rồi, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào với số điện thoại 3-214-341-5943. 341-5943.
Dạ.
Xin mời anh.
Tôi biết hiện tại quý vị cái số người mà cần câu hỏi tôi bây giờ hiện tại bây giờ trong cái thời gian này tôi đương lo cái vụ này đó, thì cái số câu hỏi đó lên tới 72 câu, mà tôi một ngày tôi chỉ có trả lời được một ít thôi. Quý vị ráng cố gắng gọi thẳng vô đài tôi đi, mà quý vị giấu tên, quý vị có nói tôi cũng biết quý vị là ai nữa, phải không Việt Tấn?
Yeah.
Thành ra quý vị, hoặc là quý vị nếu không muốn có cái giọng nói mình nói thì viết một cái email nhỏ nhỏ vô đài gửi câu hỏi là nói hay vậy, rồi quý vị nhận nghe. Nếu quý vị còn thêm câu hỏi thì quý vị có thể liên lạc với tôi qua điện thoại, nhưng mà quên là qua điện thoại bây giờ quý vị phải chờ rất lâu. Thì trong thời gian mà chưa có người mà gọi vào đó, thì tôi sẵn đây tôi đọc chậm chậm cái số điện thoại gieo. Nếu quý vị nào đã biết xài gieo rất là dễ, họ tính tiền, cái số tiền họ lấy rất là nhỏ. Còn qua cái tụi mà phân mi rồi đó, gô phân mi đó, nó chạc tới 15%, có nhiều khi cho 100 đồng, nó chạc 15 đồng, nó quá uổng, cái bên kia có mấy chục cent đồng thôi. Thì bây giờ nếu quý vị ủng hộ Ukraine, xin gửi tới PO Box nha, để PO Box 151-771 Arlington, Texas 76015, nhắc lại lần nữa, PO Box 151-771 Arlington, Texas 76015. Còn quý vị muốn gieo thì số điện thoại là 682-372-1264. Ở cái phần memo để là support Uran, 682-372-1264. Quý vị để là support Uran. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Ok, còn những cái tờ mà bích chương lớn á, chúng tôi sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay dán đi khắp nơi như khu Bến Thành, cũng như là khu Hồng Kông, khu chợ Sài Gòn này kia. Thành ra hy vọng rằng những người chủ cũng không làm khó dễ khi chúng tôi dán này lên. Đây là một cái sự mà làm việc nhân đạo mà anh em chúng tôi miền Bắc, người Mỹ gốc Việt miền Bắc tư khách thực hiện. Xin quý vị hưởng ứng nha, 5 đồng, 3 đồng cũng được hết quý vị. Nghĩa là góp gió thành bão phải không quý vị?
Dạ vâng.
Dạ, bây giờ dù chúng tôi ở đây gây quỹ được 1 triệu đồng đi, cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi, với cái số người tị nạn kinh hồn như vậy. Mà có làm còn hơn không quý vị. Do đó quý vị mở tấm lòng ra giúp đỡ, 1 đồng, 10 đồng, 20 gì cũng được hết. Ở đây không có số tiền nào gọi là lớn, không có tiền nhỏ. Không phải quý vị cho tôi 10 ngàn mà tôi phải kính trọng quý vị, hay là phải tiếp chuyện quý vị hơn là người cho 5 đồng. Do đó quý vị nhớ, cái hội chúng tôi là hội làm việc thiện nguyện giúp đỡ đồng bào. Cảm ơn quý vị. Dịp tới có gì nói trong cái này Ukraine này không?
Rất là nhiều điều nói, nhưng mà mình xin được chào tiếp chuyện quý vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên.
Rồi, rất rất. Nếu
dạ, không, anh có thể anh cho tôi xin cái lại cái PO Box để gửi tiền cho người Ukraine không anh?
Dạ, thưa PO Box là 1151
1151 111 361 51.
No. 151 771.
À, 151 771.
Dạ.
Có phải là Arlington. Dạ, 76015 zip code
76015, chỉ đề là VAANT Vietnamese American. Texas. Dạ không, ở dưới cái memo chị để là support Ukraine.
Ok, dạ vâng.
Chứ là nhớ chữ UK đó nha, R-A-I-N-E Ukraine.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chú.
Dạ. Cái hộp bia, cái hộp thư là 151
771
771 75015 phải không ạ? 76015 76015. Dạ, xin chào chị.
76015, dạ rồi. Cảm ơn chị rất nhiều, ráng giúp đỡ. Và không phải chỉ có mình chị không, chị ráng gọi bạn bè anh em rồi ha. 5 đồng, 10 đồng gì cũng tốt hết. Hỏi chúng tôi gây quỹ. Ở đây như chị biết á, bấy lâu nay có những cái chỗ mà chị nghe là lộn xộn tiền bạc. Hội này sẽ không có tình trạng đó đâu. Mở hộp thơ hay bất cứ một cái gì sẽ tất cả đều siêu lại hết. Và bỏ trong đó và kiểm soát, còn report vô tất cả vô nhà băng hết. Thì rồi sau khi mà tòa lãnh sự của Ukraine đến, phải ký giấy rõ ràng tôi nhận số tiền này bao nhiêu. Còn cái thùng tiền mà mở ngay trước mặt mọi người ngày 30 tháng 4 sẽ có cô thủ quỹ Mai Tuyết của tôi đứng đó kiểm soát cùng chung với người Ukraine, và đại diện Ukraine sẽ đứng ra nhận cái số tiền đó, hoặc là người Ukraine đứng đó ký tên là tôi có mặt ngày hôm nay số tiền nhiêu, thì cộng với cái tiền gieo thì chúng tôi sẽ gửi về cho tòa lãnh sự của Ukraine. Để một cái chắc ăn nhất á, mà quý vị đừng nghi ngờ rằng không biết có bàn tay lem nhem gì không á. Tại vì từ bấy lâu nay không phải là 100% ai mà gây quỹ cũng đều là tốt đâu. Do đó quý vị nên gieo thì dễ hơn. Tại vì tất cả số tiền quý vị gieo á là nằm trong cái account của nhà băng. Chúng tôi sẽ trình quý vị nhà băng và đăng báo trên báo Người Việt Dallas. Ok.
Dạ. Vâng.
Cảm ơn quý vị.
Thì chúng ta cũng còn khoảng vài phút nữa trong phút cuối của chương trình, và quý vị có thể gọi vào nhé, 214-341-5943.
Ok, bây giờ nếu chưa có người, tôi nói chuyện này cho Tấn nghe.
Xin mời anh.
Quý vị ở thành phố nào cũng vậy, chẳng hạn điển hình nhất là cái ông hàng xóm của tôi, người Mễ, ngang cửa nhà tôi. Ok. Ông ngày hôm qua qua đây nhờ tôi giúp đỡ, là bây giờ cái người mà code enforcement đó, yêu cầu ông phải dỡ xi măng lên hết. Quý vị
dỡ xi măng à?
Chỗ đâu. tức là ở trước nhà đó vậy Tết.
Dỡ cái gì lên ạ?
Xi măng cốt sắt á.
Sao rồi, không có lót ba cái gì xuống hả?
Tại vì á, ổng đào hết tất cả cỏ lên, ổng đổ xi măng nguyên cái sân để đậu xe nhiều. Mà không xin phép. Nếu xin phép thì cũng không được phép. Là tại vì á, mỗi thành phố nó có một cái điều kiện, nó có luật lệ riêng. Chẳng hạn mỗi thành phố nó nói là trước cửa nhà lúc nào cũng phải có 55% cỏ hoặc là 65% cỏ. Ông này ông tự động ông đào lên. Rồi tôi hỏi lý do tại sao mà ông làm, tôi thấy ông làm. Tôi tưởng đâu ông lên city xin giấy phép, ông nói là không có. Thì bây giờ ông được gặp một cái trở ngại là đào lên không phải dễ đâu, giờ tới giờ tốn rất nhiều tiền. Do đó quý vị á, đừng có làm ngang mà ở sau nhà quý vị có nhiều khi quý vị làm cái chuyện gì người ta không thấy thì thôi. Nhưng mà cái người trên nhà lầu thấy á, nó gọi là quý vị kẹt. Thành ra quý vị á, làm cái gì trước mặt nhà đó, quý vị đầu tiên á, có thể gọi điện thoại hỏi chuyện tôi. Rồi tôi chỉ cách cho quý vị gặp ai, làm như thế nào. Đừng có để sau khi bỏ ra một đống tiền rồi bây giờ một đống tiền phải dỡ cái hề xi măng lên vậy tấn nghĩ là bao nhiêu tiền. Rất là
dạ vâng, cái đó là lý do là giống như là không xin phép, thành ra thành phố có quyền á.
Không phải. Thành phố bắt buộc trước cửa nhà phải có 45% cỏ.
Dạ. Yeah. Ok.
Thành ra bây giờ chỉ có cái là tôi can thiệp giúp đỡ cho người này đó. Là chỉ thay vì bắt dỡ lên hết, rồi đổ xi măng thêm phần lợi, thì tôi chỉ yêu cầu cắt cái phần làm sao đủ 45% thôi.
Cắt ra để trồng cỏ.
Tôi phải tuân theo thôi.
Dạ. Yeah. Cắt để trồng cỏ.
Rồi, thành ra đây là một dịch cái kinh nghiệm nha. Còn quý vị ở nhà qua đó, ui già nó khó lắm. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau. Tụi nó đi rình quý vị hay lắm. Một cái hàng rào đẹp vậy, bỗng dưng có gãy một miếng gì, mưa đá gì đó. Thay một cái miếng kế, bỏ vô trong đó mà cái màu không giống. Hơi tiệp cũng không được.
À, lên nẫn, em thấy có mấy cái trường hợp này nữa mà nhiều cái thành phố khó đó. Làm ba cái vụ xi măng đó. Là mình làm xi măng ở trong nhà, không phải trong nhà mà ở mấy cái patio ở phía sau nhà, ở trong cái hàng rào của mình đó. Mà nhiều thành phố khó mà mình làm phải có inspection, là đi inspection xuống để coi mình có lót những cái miếng nhiều ở dưới xi măng hay không.
Thứ nhất dựa là một, thứ hai là có bê tông cốt sắt không.
Ý anh nói vậy là đây, cái đó trong nhà đó anh, trong khu nhà.
Ở đây
trong...
ví dụ, mà... đây để tôi nói vừa tới nghe vậy. Ở đây ví dụ như quý vị ra trước cửa, ra mé xa cái cửa đó. À, cái chỗ đi ra sình bùng quá, một lần mưa nó ngập, quý vị lấy mua vài chục bao xi măng, mười mấy bao xi măng quý vị đổ, rồi bỏ kẽm đàng hoàng, kiếm người biết làm á, chuyện đó thì thành phố nó không bao giờ nó dọn quá hết á. Nhưng mà quý vị có nhiều người á, đổ một miếng xi măng khoảng chừng 12 giờ bán, hiểu không?
Yeah.
Thì lúc đó thành phố không biết. Rồi cái thời gian sau, cái đợi tới thời gian sau kiếm người ngày thứ chiều thứ sáu cất lên một cái phòng gọi là ngồi chơi nghỉ mát mà không có vách, chỉ có đấy thôi. Rồi xong đợi thời gian sau nữa mà không thấy ai nói nữa, bắt đầu là để cửa kiến đồ vô và bỏ cái máy lạnh nhỏ. Nhưng mà sau này, sau khi á mà quý vị mua nhà thì thành phố nào nó cũng có cái site plan hết. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, thành phố ở đây á, cái tụi mà gọi là thép á, tức là ở Tarancati, còn cái tên kia thì DAD, tức là Dallas Appraisal District hay là Tarancati Appraisal District. Nó chụp satellite Google đó vậy tới.
Yeah.
Và sẽ có những người ngồi đó compare coi nhà nào cất mà không xin phép. Khi thấy cái nhà đó lạ, ủa năm rồi không thấy mà năm nay có đó, cái phần sau đó, thì họ cho gửi về cái city đó, xin coi là có xin phân biệt hay không. Thành ra quý vị ở đất Mỹ này á, mình chịu tốn một chút xíu tiền mà làm chuyện mà đừng phạm pháp, đừng hợp pháp, đừng gạt mới sao, thì quý vị đỡ tốn tiền khi mà quý vị phải sửa. Dự tính hiểu không?
Dạ. Yeah. Thì ở trước cửa nhà mà làm mà không có xin phép đó, thì chỉ có cái trường hợp mà làm nhỏ nhỏ thôi, chứ còn mà làm cái kiểu mà nguyên một cái tảng xi măng phía trước driveway của mình mà mình...
Dạ không được.
Dạ. Yeah.
Ví dụ như quý vị muốn xây một cái bồn mà cỏ, ví dụ như bồn trồng hoa đó, thì thường thường á, thành phố không bây giờ nói hết. Nhưng mà quý vị ở nhà qua, khu nhà qua hay không? Quý vị làm bất cứ cái gì trước cửa nhà quý vị đó, làm ơn gọi nó tiếng giùm. Còn quý vị muốn chắc ăn rằng cái thằng đó nói ok đó, thì quý vị làm ơn trước khi nói chuyện nó dặn cái máy điện thoại đó thôi quan. Hồi sáng này còn có nhiều người hỏi tôi câu anh Ẩn, cái vụ mà anh nói thâu băng tôi nghi quá này kia. Một chuyện gì tôi nói là 100% đúng, còn chuyện gì tôi nghi ngờ 99% tôi phải coi lại. Ok, quý vị muốn thâu băng ai, quý vị thâu băng trừ khi quý vị vô tòa, quý vị vô chỗ bầu cử, hoặc là làm cho một cái công ty nó nói rằng hôm nay buổi họp kín chúng tôi không muốn có ai recording, thì cái chuyện đó riêng cá nhân. Ok,
còn cảnh, quý vị cảnh sát của mình còn thâu băng được mà phải không anh?
Sao
cảnh sát mình lại quay đèn mình, dạ, mình được, còn thâu băng được,
được
mà
được, được. Dạ. Tại vì á, thằng cảnh sát ngay cả Cali bây giờ á, có những vụ đưa ra tòa chẳng hạn như Cali, quý vị thâu băng á là phải cho người ta biết, hiểu không? Nhưng mà thành ở bên Texas này thì không. Nhưng mà quay ngược lại đưa ra tòa thì hỏi vậy chứ thằng cảnh sát nó mang cái máy camera trong người đó, nó thâu băng tôi tại sao nó không, nó có hỏi tôi đồng ý cho nó thâu băng không, anh hiểu không?
Yeah.
Do đó những kê ở bên Cali cái tất cả đa số của mấy kê đó business hết.
Yeah, vâng.
Tại vì anh đâu phải là cảnh sát anh được quyền thâu băng tôi đâu, luật lệ nó không được thâu băng, nhưng mà tại vì cái cơ quan bắt buộc để coi người cảnh sát làm việc thế nào thì anh thâu băng tôi, thật ra không hỏi tôi. Nếu mà người cảnh sát lại nói câu là bà nhớ kỹ rằng những lời bà nói là tôi có máy cái body camera, do đó bà cẩn thận trong những lời nói những gì bà khai với tôi. Ok, còn yeah, ở tại Texas không cần, ông cảnh sát lại nhà nó đứng. Bởi vậy tôi khuyên quý vị là gì, khi quý vị đi xe đó mà quý vị một vị cảnh sát ngừng quý vị, quý vị để cái máy camera đó nhấn cái recording bỏ trên chỗ mà cái miếng mà che nắng nó vừa tới.
Dạ vâng.
Dạ, để lên cái nóc rồi quý vị coi ông kia nói gì. Mà đa số thì quý vị mà lâu lâu quý vị sẽ có gặp một người lâu lắm, bấy lâu nay thì từ ngày cái vụ mà giọt roi tới giờ đó, những vụ thư gửi về cảnh sát thì hầu như hiếm đi về vừa tới.
Dạ vâng. Thì cũng gần hết, đã hết giờ rồi. Thì nói rồi, về cái vụ Ukraine thì Tấn chỉ nói chút xíu thôi, là ông Việt Nam đó, ông bỏ phiếu là ông chống lại cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề Nga là phạm tấn công dân thường, là phạm cái như là phạm cái luật về nhân quyền, cho nên ông bị kick out khỏi Liên Hợp Quốc. Điều này thì nhiều người ta nói Việt Nam làm như vậy là không đúng hay gì đó, hay là làm như vậy là lỡ Trung Quốc nó đánh Việt Nam rồi đó, lúc đó bên này ta bỏ ta ok, tại mày bỏ phiếu cho tụi kia xâm chiếm Ukraine thì Trung Quốc mới bốt đánh tụi bay, giờ tụi tao bỏ phiếu lại cho là ủng hộ Trung Quốc, tới nó thí dụ. Nhưng mà thật sự là cái ông Việt Nam đó là ông đi nhiều hàng lắm. Thứ nhất là ông đi theo những người nào độc tài, chẳng hạn như cái chế độ nào độc tài ông đi theo hết á. Nhưng mà tại vì cái ông Trung Quốc là cái ông hung hăng nhất, mà vừa chơi làm bạn mà lại vừa phải đề phòng, sợ nó móc đâm sau lưng chiến sĩ không à. Còn cái ông Liên Xô này đó là ông độc tài, thấy rõ rồi đó, là ông đang muốn trở lại cái thế độc tài. Nhưng lỡ mà Trung Quốc có tấn công cái ông Việt Nam đó, thì cái ông Liên Xô này ông sẽ hép Việt Nam. Đó là cái điều mà mình thấy được ngay bây giờ. Còn về vấn đề nhân quyền thì nó khỏi nói, là ông Việt Nam mà ông dùng cho bằng đủ thứ cái vấn đề mà vi phạm về vấn đề nhân quyền về này kia, là xứ cộng sản mà. Không có một cái ông cộng sản nào mà tồn tại mà dân mà giàu có hết. Chỉ có mấy ông cán bộ giàu thôi, và những cái người độc tài giống như Putin là Việt Nam thoái thôi. Là sao? Là vì độc tài thì mới giữ ghế lâu. Mà mấy ông Việt Nam thì ông nào cũng nói già khụ rồi đó, cũng ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, đủ thứ ông nào cũng muốn nắm ghế của mình, rồi bồi bổ cho con cháu của mình lên nữa, từ từ nữa. Thành ra phải bám đích những cái người độc tài giống như Putin, bám những cái chế độ mà khen ngợi những cái chế độ độc tài giống như là Cuba hay là Bắc Hàn, đại khái là vậy, là người anh em không đó. Là khi nào mà chế độ cộng sản sụp đổ hết rồi thì cái đời sau này con em nó mới được hưởng cái vấn đề mà tự do, hoặc cái tư tưởng nó cải tiến. Còn bây giờ ở Việt Nam em nghĩ là có một số người vô comment tếu lâm lắm, là ủng hộ Liên Xô đánh fascist Ukraine. Mà cái chữ fascist Ukraine họ cũng chưa hiểu là cái gì luôn nữa.
Yeah.
Fascist là phải giống như là Hitler đó, là xâm chiếm người ta thì mới gọi là fascist. Còn cái đằng này là đem quân tấn công người ta mà gọi người ta là fascist.
Đi ăn cướp nước của người ta mà gọi là fascist.
Rồi lại thêm nữa, người ta hồi xưa giờ chưa bao giờ người ta tấn công không có thể nào có cơ hội Ukraine tấn công nước Nga được hết. Thì làm sao có cái chữ fascist nằm ở đó được? Rõ ràng là xâm lược người ta còn nói người ta là fascist. Không? Thành ra nhiều người lên comment tầm bẫy tầm bạ không? Giống như là nói mà không biết mình đang ở đâu nữa. Rồi hỏi là em có nói một câu đó. Có bao giờ thứ cái những người mà theo Mỹ, theo châu Âu mà họ nghèo hoặc là đất nước của họ đi xuống không? Chỉ có cộng sản đó, đi theo những cái tư tưởng cộng sản đó, thì đất nước của họ mới đi xuống. Rồi đưa ra những cái con rồng châu Á ngày xưa có Việt Nam, trước thời Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ Bắc Hàn, à, Nam Hàn ngày xưa đâu có, cũng ngang hàng với mình thôi. Thấp hơn Sài Gòn nữa anh hả? Mà bây giờ là rồng châu Á. Rồi Đài Loan bây giờ là cũng là hổ châu Á chứ không phải thường đâu. Mà cái hòn đảo người ta có chút xíu à. Người ta theo Mỹ, theo
chế độ tự do.
Tự do thì người ta mới giàu có như vậy. Còn cái chế độ cộng sản là giàu cộng sản thôi, giàu một cán bộ. Còn thấy ai giàu có hở ra là có gốc đó. Chứ còn mấy người làm giàu thường là có bao nhiêu đâu. Vâng, xin trở lại với anh và mời anh kết thúc buổi nói chuyện này.
Dạ thôi thì giờ cũng hết và xin hẹn gặp quý vị có thời giờ lắng nghe cái buổi chương trình đặc biệt ngày mai lúc 11:30 giữa tôi và ông Nguyễn Kinh Luân trong chương trình 30 tháng 4 cũng như là ủng hộ Ukraine. Xin chào tất cả quý vị đã nghe đài giờ công tác hôm nay. Và nhất là cảm ơn Việt Tấn có những cái bình luận cũng như là những cái phân tích rất là đúng với tôi hoặc là nhiều người khác đồng ý. Còn chắc chắn cũng sẽ có một số người cũng không đồng ý thì cái chuyện đó không quan trọng lắm, phải không Việt Tấn?
Em thì em phân tích em nghe từ đầu này đầu kia là mình tóm gọn lại thôi, chứ còn thật sự là cũng không phải là cái ý hết của mình. Nhưng mà nói tóm lại là mình nghĩ là rõ ràng là cái ông Việt Nam ổng cứ thấy bên ông nào mà độc tài mà thương mình nhiều là ổng theo thôi. Hiện bây giờ là ổng đang bị nặng lắm đó, là ổng bỏ cái phiếu đó đó. Mai mốt những cái nhà đầu tư mà có liên quan đến những cái sinh hoạt lớn là coi chừng Việt Nam bị người ta cho đi ra rìa đó.
Dạ, phải chai liền.
Xin mời gửi lời chào đó.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Chào quý vị, gặp quý vị tuần sau.
Dạ, vâng, xin chào anh.